SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Những chuyện tưởng như chỉ nhìn nghe thấy trong phim, thế nhưng những chia sẻ từ một cựu điệp viên Trung Quốc hiện sống ở Úc thực sự tiết lộ cho thấy chính quyền Cộng sản Trung Quốc không chấp nhận những tiếng nói bất đồng ngay cả khi họ sống ở nước ngoài và trở thành công dân của nước sở tại. Trong nhiều trường hợp, những công dân Úc gốc Hoa chỉ trích đảng Cộng sản Trung Quốc, và một khi an ninh Trung Quốc đã ngắm mục tiêu vào họ, thì phía Trung Quốc có thể bất kể khoảng thời gian dài ngắn để truy lùng những người bất đồng chính kiến ở Úc và đưa họ về lại Trung Quốc. Và điều này đặt ra câu hỏi tại sao tình báo Trung Quốc vẫn có thể xâm nhập vào lãnh thổ của chúng ta tại Úc. Vào tháng 8 năm ngoái, một người ký tên là Eric đã gửi một email mã hóa tới ABC qua Eagle Hui, một phóng viên lâu năm và chuyên về mảng tinh hoa lục của ABC. Trong email, Eric tự giới thiệu là mình đã làm việc cho Trung Quốc một thời gian dài và cơ quan tình báo Úc ASIO biết anh ta. Và từ email đó, Eric đã chuyển cho Eagle Hui một kho tài liệu mật, những tài liệu mà anh ta đã thu thập và cất giữ hơn một thập kỷ suốt thời gian anh ta làm việc cho an ninh Trung Quốc. Eric chính là cựu tình báo Trung Quốc hiện sống ở Úc. Trong số hàng trăm tài liệu bí mật mà Eric đưa ra, có cả các tin nhắn văn bản, tin nhắn thoại, tin nhắn hình ảnh hồ sơ ngân hàng, qua đó tiết lộ một góc nhỏ về quy mô bộ máy tình báo toàn cầu mà chính quyền Trung Quốc vận hành và thu thập thông tin của công dân Úc. Và vì sao họ có được những cái thông tin bí mật cá nhân này là điều mà không phải người bình thường nào cũng trả lời được. Và điều gì đã khiến Eric quyết định chia sẻ những thông tin mật cũng như thân phận mình với công chúng Úc qua cơ quan truyền thông quốc gia Úc?
Dear ABC, how interested are you in certain overseas activities of the Chinese government? I have worked for the Chinese government for a long time.
Tôi tin rằng công chúng có quyền để biết những bí mật thế giới. Tôi tin vào tự do và công lý. Đó là những điều giúp tôi có can đảm để đưa ra những lựa chọn khác.
Eric nói rằng anh ta bị buộc phải làm việc cho cơ quan mà anh ta gọi là bộ phận đen tối nhất và thế lực tà ác trong chính phủ Trung Quốc. Bản thân Eric là một nhà bất đồng chính kiến khi mới 22 tuổi là sinh viên đại học. Lúc đó, Eric đã tham gia một nhóm ủng hộ dân chủ và điều đó khiến anh ta trở thành tài sản quý giá đối với cảnh sát Trung Quốc vì họ có thể sử dụng anh để thâm nhập vào các nhóm và cá nhân mà họ coi là kẻ thù của nhà nước. Vì vậy, cảnh sát thực sự đã đe dọa anh bằng án tù và sau đó đề nghị cho anh ta một lối thoát.
Tôi mở cửa thì thấy có 4 người, 3 nam và 1 nữ. Bạn có thể biết họ là cảnh sát, từ cách họ hành xử. Họ bảo tôi, hãy mặc quần áo và đi theo chúng tôi. Anh biết anh đã làm gì.
Và đó bắt đầu chuỗi ngày Eric làm việc cho an ninh Trung Quốc. Xuất thân là một người bất đồng chính kiến nên Eric dễ dàng khi tiếp cận với các nhóm khác nhau. Trong suốt 15 năm làm việc cho cơ quan tình báo Trung Quốc, không ít lần Eric được cử ra nước ngoài để thực hiện các nhiệm vụ rủi ro cao hơn và nhắm mục tiêu vào mọi người trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Úc và Canada. Trở thành một phần của thế giới đen của tình báo Trung Quốc có nghĩa là anh ta đã phản bội tất cả những gì anh ta tin tưởng. Cho đến một thời điểm, anh ta không muốn làm điều đó nữa, nên Eric đã trốn sang Úc vào năm ngoái và đến thẳng cơ quan tình báo Úc ASIO để đầu thú. Chia sẻ với nhà báo Eagle Hui, Eric nói rằng anh ấy kể cho ASIO khá nhiều điều và về nhiệm vụ săn lùng những kẻ thù nhà nước Trung Quốc, những người mà họ coi là mục tiêu cao cấp, những người đã chỉ trích chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhiệm vụ của các tình báo viên Trung Quốc như Eric là tiếp cận những người bất đồng chính kiến lên tiếng chỉ trích này để làm quen lấy lòng tin của họ, sau đó dụ họ đến một quốc gia Đông Nam Á, nếu không phải là Trung Quốc, để bắt cóc họ và đưa về Trung Quốc. Một trong những gương mặt bất đồng chính kiến nổi bật trong cộng đồng Hoa ngữ là Edwin Yin. Ông là người đã đích thân chỉ trích ông chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và gia đình của ông ta gần như hàng ngày trên các trang video YouTube. Edwin là một nhân vật gây tranh cãi. Ông ta bị buộc tội lừa đảo ở Trung Quốc và một tòa án Úc đã yêu cầu ông ta phải hoàn trả 700.000 đô la vì cáo buộc lừa đảo ngoại hối. Không thể biết những cáo buộc lừa đảo này liệu có liên quan gì đến những hoạt động chính trị của ông ta hay không, nhưng có một điều chắc chắn rằng Edwin Yin gần như là một người đang phải chạy trốn. Ông ta liên tục lẩn trốn, thay đổi địa điểm, không thể sống một cuộc sống bình thường ngay khi đang ở Úc. Ông phải sống xa những đứa con của mình và với người bạn đời cũ để bảo vệ họ khỏi bàn tay dài ngoằng của tình báo Trung Quốc. Nói với ABC, Edwin chia sẻ.
He pretty much is a man on the run.
I don't dare to stay in one place.
Tôi không dám ở một chỗ. Tôi mượn xe cắm trại của một người bạn. Tôi lái xe và dừng lại ở các thị trấn cách Melbourne 1.5 tiếng. Xung quanh nhà chúng tôi có nhiều chiếc ô tô khác nhau. Những gương mặt Trung Quốc khác nhau xuất hiện trên những tuyến đường chúng tôi đi qua. Khi tôi đi ra ngoài, tôi bị theo dõi. Ngay cả khi đang ngủ vào ban đêm, vẫn có tiếng bước chân bên ngoài. Tôi chụp lấy một con dao và lao ra ngoài, nhưng họ đã biến mất.
Và Eric được giao nhiệm vụ là tìm cách dụ Edwin sang Campuchia hoặc Lào, nhưng anh ta đã không nhận nhiệm vụ. Vào năm ngoái, cảnh sát Liên bang Úc đã thực hiện lệnh khám xét nhạy cảm ở Sydney trong một cuộc đột kích có liên quan đến hoạt động gián điệp của Trung Quốc tại Úc, và tên Edwin nằm trong số những nạn nhân trong chiến dịch được ghi trên lệnh khám xét này.
There were two men who cornered me at this entrance. The taller man came up to me and punched me 3 times. I held off 2 of the punches with my elbows, and the third one hit my nose.
Edwin không phải là trường hợp cá biệt. Cũng trong câu chuyện này, ABC cho biết từ năm 2014 đến nay, thực tế là đã có 14 cư dân Úc đã trở về Trung Quốc mà không thông báo với chính quyền Úc. Và đặc biệt vào năm 2019, một phụ nữ đã được 2 sĩ quan cảnh sát Trung Quốc tháp tùng đưa từ Úc về lại Trung Quốc. Và việc hồi hương này không có sự cho phép của chính quyền Úc. Theo nhà báo Eke Hui cho biết, việc họ quay về Trung Quốc có thể là không hoàn toàn do họ tự nguyện, mà có thể là họ bị tống tiền hoặc đã bị gài bẫy. Những người này bị cáo buộc đã thực hiện một số tội ác kinh tế, nhưng đó là những gì Trung Quốc cáo buộc, và rất khó cho công chúng biết để phân biệt đâu là sự thật giữa những cáo buộc do chính phủ Trung Quốc dàn dựng nên. Và câu hỏi đặt ra là tại sao chính phủ Úc lại cho phép những cuộc hồi hương này thực sự xảy ra? Bởi vì những người như Edwin hay những nhà bất đồng chính kiến gốc Hoa sống ở Úc, họ có thể có nơi cư trú, họ có thể có quốc tịch, nhưng họ có thực sự an toàn ở đây hay không? Đây là câu hỏi không chỉ về sự an toàn của người Úc, mà còn về an ninh quốc gia của chúng ta. Liệu có đang bị đe dọa hay không? Quan tâm đến sự an toàn của mình, liệu chúng ta, thành viên của một quốc gia dân chủ phương Tây, có làm ngơ với sự đàn áp xuyên quốc gia của Trung Quốc hay không? Đó là câu chuyện được nhà báo ABC Eko Hui đưa ra trong chương trình Four Corner của đài mới đây. Phát ngôn viên của chính phủ Úc cho biết, việc chống lại can thiệp độc hại của nước ngoài là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Đại sứ quán Trung Quốc và Bộ Ngoại giao không trả lời yêu cầu bình luận của đài.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au